Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 46. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền, ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư 553, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Nhận được thư, ông cho biết quyết ý muốn vạn sanh trong năm nay. Chớ nên chấp trước ý kiến ấy, hễ chấp sẽ thành bệnh. hoặc đến nỗi có ma sự. Người niệm Phật hãy nên giữ tấm lòng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu báo thân chưa mãn thì cũng chỉ tùy duyên. Nếu định kỳ hằng mong muốn vãng sanh mà công phu đã thành thục, cố nhiên chẳng trở ngại gì. Nếu không, chỉ riêng cái tâm mong cầu ấy đã là cái gốc để thành ma rồi. Nếu vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng tháo gỡ được, sẽ nguy hiểm chẳng thể nào nói nổi. Cho đến hết tuổi thọ gieo tấm lòng thành chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt trừ thọ mạng để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh quở trách sâu xa. Bài kệ cuối kinh Phạm Vọng có đoạn: kẻ chấp trước nơi ngã chẳng sanh được pháp này, diệt thọ mong chứng đắc cũng không gieo giống được. Chỉ nên chọn hết lòng kính, lòng thành để cầu mau được vãng sanh. Chớ nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hằng theo ý ta đã định. Người học đạo tâm chớ nên thiên chấp, hễ thiên chấp sẽ đến nỗi mất trí điên cuồng, chẳng những vô ích mà còn bị hại. Nếu tịnh nghiệp chín mùi, vãng sanh ngay bữa nay càng tốt. Nếu chưa chín mùi mà cứ muốn được vãng sanh ngay, sẽ trở thành nhổ mà để giúp cho nó mau lớn. Thật sợ rằng hễ ma sự dấy lên, chẳng những chính mình không thể vãng sanh được, mà còn khiến cho kẻ vô tri đều lui sụt tính tâm, bảo là niệm Phật tổn hại vô ích. Như ông ít nọ là tấm gương tại đình, mối hại ấy quả thật chẳng nông cạn vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định mong được vãng sanh đúng kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ mong mau được vãng sanh. Dẫu không được vãng sanh mau chóng cũng chẳng ấy nấy gì, chỉ chí thành chí kính để mong khi hết bảo thân sẽ được vãng sanh, thì không bị vọng niệm bột chọt vốn cục lại trong tâm, đến nỗi mất hòa chuốc lấy ma sự. Trong tình thế hiện thời, ai nấy chỉ đành chọn hết tấm lòng, còn các hung họa phước trong tương lai chẳng thể nào dự đoán được. Nếu có thể kiên thành niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, sẽ có chuyện biến ngấm ngầm, chẳng đến nỗi bị nguy hiểm lớn lao. Nếu chẳng dốc sức nơi việc này, dẫu có dốc càng mưu mô thì cũng khó thể đạt được hiệu quả tốt đẹp, vì thời cuộc biến huyễn chẳng thể nào dự liệu được. Những kẻ vĩnh quý hắc dịch một thời, mấy chốc sẽ tiêu diệt chẳng còn. Huống là bọn ta, Khổng Tử nói, chẳng biết màng chẳng phải là quân tử vậy. Nhưng vẫn phải do cực lực tu trì thì mới nói đến màng được. Nếu lười nhác biến trễ, mặc sức ngà thiếu tánh tình ương hèn, thì được hay mất điều chẳng phải là do màng vậy. Lá thư số 554, thư trả lời cư sĩ Chí Chánh. Thư thứ nhất: nhận được thư đầy đủ, lợi ích trong Phật pháp chỉ có người đích thân nhận lệnh mới biết được. Giặc cướp chẳng vào nhà ông, trong khi mẹ bất tỉnh nhân sự, trong tâm vẫn có thể niệm Phật, ngón tay vẫn lần chuỗi. Đấy quả thật là do thiện căn đời trước và do sự tu trì trong đời này cảm thành. Hãy nên thường nói về những cảnh vui nơi tịnh độ và mọi cảnh khổ trong cõi ta bà, khiến cho cụ sanh lòng tỉnh phát nguyện, quyết định cầu sanh Tây Phương. tâm chẳng còn một niệm mong cầu phước báo trời người trong đời sau. Hằng ngày hãy cùng với quyến thuộc gắng hết sức trợ niệm cho cụ, giống như cách thức cả nhà thầy phiên trợ niệm cho mẹ trong lá thư tôi gửi cho quan đạo doãn Hoàng Hàm Chi trong bộ văn sau, thì chắc chắn cụ sẽ được vãng sanh Tây Phương. Làm con báo ân cha mẹ, chỉ có chuyện này là lớn. Xin hãy nỗ lực thực hiện, ngõ hầu vợ con, anh em trai, chị em gái, điều hành như thế. Cái gọi là độ chúng sanh cũng ở nơi đấy, mà đôn đốc luân thường cũng nằm tại đấy. Còn những điều khác thì hãy đọc kỹ văn sau. Ông Từ Tử Hỗn bị ma dựa là do tà chánh chặn phân. Coi tà là chánh, tưởng chánh là tà mà ra. Nếu có thể ý theo lời quán nói, ma sự sẽ tự mau tiêu diệt. Xin hãy chuyển lời và chi bày lợi hại cặn kẽ, ngõ hầu ông ta sẽ dẹp được tà ma, đạt được lợi ích chân thật. Lá thư số 555, thư trả lời cư sĩ Chỉ Chánh, thư thứ hai. Những gì ông đã nói chính là bệnh chung của hết thảy mọi người. Muốn trị bệnh ấy, nếu không tưởng niệm cảnh khổ sẽ không xong. Kinh dày, nghĩ tới nỗi khổ trong địa ngục, phát bồ đề tâm. Những do chưa từng đích thân trông thấy sự khổ trong địa ngục, kẻ thiếu thiện căn vẫn chưa thể nhanh chóng phát tâm xa lìa, tránh né được. Thiết yếu nhất là hãy tưởng lúc quân đội hai bên giao chiến, tiếng đại bác rền như sấm, đạn bẫy như mưa, phi cơ ném bom bên trên, mìn ở dưới cùng lúc nổ rền, thì quân đội đôi bên đều tản thân nát xương, bắn tung tóe theo mảnh đạn pháo, hóa thành chẳng còn gì. Ta cũng đích thân dự vào trong ấy, nhưng ngay trong lúc sắp phát nổ hay chưa nổ, còn biết chú trọng niệm Phật cầu sanh. Lúc ấy hoảng sợ muôn phần, nhưng các sĩ quan chỉ huy đều cầm vũ khí, chẳng dám lười nhác chút nào, hễ lười sẽ phải chết ngay. Lúc ấy chọn chẳng đến nỗi bị sự vụ buộc ràng, bị lòng sợ hãi gây trở ngại, khiến cho chẳng thể niệm Phật được. Thứ cảnh giới ấy chẳng bằng được một phần vạn nỗi khổ trong địa ngục. Những do tâm lực phàm phu có thể nghĩ tướng được cảnh đáng sợ ấy, nên dạy họ nghĩ tưởng cảnh chiến tranh. Khi nghĩ đến sẽ run sợ, cảm thấy rét thấu xương, lông trên thân dựng đứng cà lên, như đích thân ta đã từng trải cảnh ấy vậy. Ông lười nhác là do chẳng xét kỹ nỗi khổ trong đời vị lai. Nếu suy nghĩ tường tận, sẽ chọn chẳng đến nỗi lười nhác lâu dài. Còn như ông than thở bị sự việc lôi kéo, đấy cũng là cách nói lấp liếm thối hờ hững, hời hợt, chứ đâu phải là thật tình. Này tôi nêu một thí dụ, như đứa con hiếu thảo nghĩ đến cha mẹ, tuy phải thù tiếp cả trăm chuyện với người khác, trong tâm vẫn thường có ý niệm nghĩ đến cha mẹ, chẳng thể tạm quên. Lại như kẻ tham dâm thường nghĩ đến gái đẹp, tuy suốt ngày luôn bận việc, nhưng cái tâm mơ tưởng gái đẹp chẳng thể quên mất một khắc nào. Nếu ông có thể giống như kẻ lâm trận muốn thoát khổ, như đứa con hiếu nghĩ đến cha mẹ, như gà dâm say đắm phụ nữ, thì trong hết thảy thời hết thảy chỗ đều có thể niệm Phật chẳng gián đoạn. Những thứ pháp tác khác trong văn sao đều có đủ, chỉ nên đọc kỹ, suy nghĩ cặn kẽ sẽ hiểu được, cho nên không nói nhiều nữa. Lá thư số 556, thư trả lời cư sĩ Chỉ Chánh, thứ 3. Hết thảy phàm phu đều có hai căn bệnh, một là cuồng vọng, hai là ngu si. Một, cuồng vọng là cho rằng ta vốn là Phật, cần gì niệm Phật nữa. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, cần gì phải cầu sanh tịnh độ. Điều này thuộc về thói chấp lý phế sự. Thói tệ ấy dẫn tới thói bài bác, cho là không có nhân quả, hoại loạn Phật pháp, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Người này ắt đọa địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có thọ thoát khỏi. Do nhân lành mà chuốc phải quả ác, thật đáng thương thay. Hai, ngu si là cho rằng ta là phàm phu, sao dám vọng tưởng liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Chẳng biết một niệm tâm tánh của chính mình chẳng hay chẳng khác với một niệm tâm tánh của chư Phật. Chỉ vì phiền não hoặc nghiệp chướng lấp, đến nỗi công đức của Phật tánh sẵn có trong tâm này chẳng thể hiển hiện được. Ví như tấm gương đồng lưỡng quý báu bị bụi phủ cả kiếp, kẻ chỉ biết là gương báu, kẻ ngu cho là vật đáng vứt đi. Phật thương chúng sanh mê muội từ tâm, dạy họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vì rất quý tiếc Phật tánh sẵn có của chúng sanh, sợ họ vĩnh viễn mê mất, nên dạy họ sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu đích thân chứng được Phật tánh sẵn có ấy. Nếu chẳng cầu sanh Tây Phương, chỉ cầu tiêu tai và chẳng mất thân người, thì có khác nào đem bảo châu mani vô giá đổi lấy một thẻ đường để ăn. Kẻ ấy ngu si đáng thương, chẳng biết tốt xấu thật là bậc nhất. Hãy nên đem ý này nói với mẹ ông, cụ sẽ chẳng nảy sanh cái tâm kém hèn như đã nói trên đây. Tôi vốn tính nói với ông, nhưng vì ngự ý bất tiền nên quan sẽ nói trực tiếp với mẹ ông vậy. Lá thư số 557, thư trả lời mẹ cư sĩ Chỉ Chánh. Bà đã quy y Phật pháp, niệm Phật thì hãy nên y theo lời Phật dạy để hành. Phật dạy bà cầu sanh Tây Phương, nhưng bà thiên chấp chẳng chịu cầu sanh Tây Phương, cứ khăng khăng muốn cầu phước báo trong đời sau. Nay bà đã sống được mấy chục năm rồi, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tai nạn, đạo binh, lũ lụt, hạn hán, đói kém, tật dịch, vân vân. Nếu chưa gặp Phật pháp, chẳng biết phương cách thoát lìa, thì sẽ chẳng có phương pháp gì, chỉ đành phó mặc luân hồi sau khi đã chết. Nay đã gặp được Phật pháp, lại còn quy y làm đệ tử Phật, mà vẫn cứ chấp nhặt chẳng tin lời Phật, mặc tình chấp vào ngũ kiến của chính mình, suy nghĩ lung tung, mong đời sau vẫn được làm người. Bà phải hiểu, đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vạn sanh. Vì sao vậy? Những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không, chỉ riêng cái tội ăn thịt, giết hại sinh vật từ nhỏ đến lớn, quả thật đã nhiều khốn xiết kể rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương. Đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát những chúng sanh ấy, cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báo đời sau thì không có đại đào tâm. Dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hằng, bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã, có nghĩa là tâm phân biệt ta người để tu tập, chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp. Nếu tốt nghiệp phát hiện, nhất định khó trốn khỏi tam đồ ác đạo. Mong lại được làm người sẽ thiện năng vàng nan. Do vậy, nói cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người. Do cậy vào Phật lực gia bì nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu. Dẫu chưa thể tiêu hết, nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo. Phật nói, thế gian có hai loại tội nhân, một là phá giới, hai là phá kiến. Tội phá giới còn nhẹ, chứ tội phá kiến rất nặng. Thế nào gọi là phá kiến? Chính là như bà đã nói, cầu đời sau chứ chẳng cầu vạn sanh. Ấy chính là chấp trước tà vầy, chỉ kiến sai lầm. Đấy chính là tà kiến phá hoại Phật Pháp và dẫn dắt hết thảy mọi người khởi lên những chấp trước tà vầy, chỉ kiến lầm lạc. Tội ấy cực lớn cực nặng, vì tâm trái nghịch với Phật lại còn gây lầm lẫn cho hết thảy mọi người. Tôi nói những lời này, bà đừng nghĩ là tôi bị chuyện gạt gẫm bà. Tôi muốn gạt bà thì phải nhằm đạt được điều gì đó. Đằng này tôi chẳng vì danh lợi thế lực lại khơi khơi gạt gẫm bà, vốn là một bà lão trọn chẳng biết gì, chỉ gặp mặt một lần, hả tôi chẳng trở thành một gã sĩ ngốc hay sao? Do bà tin tưởng tôi, coi tôi là thầy, con bà nói với bà không tin, liền cậy tôi nói với bà, muốn cho bà được liễu thoát sanh tử ngay trong đời này, vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy các nỗi khổ trong thế gian, thường hưởng hết thảy sự vui trong cực lạc. Bà phải biết tốt xấu, tôi đã nói với bà như thế, nếu bà chẳng nghe, vẫn chiếu theo tâm tướng ngu si của chính mình, thì là vọng ân phụ nghĩa. Đừng nói bà đã cố phụ ân Phật độ chúng sanh, mà còn phụ bạc tôi. Một phen khổ tâm chẳng tiếc tinh thần nói với bà rất nhiều lời như thế này. Bà phải nên phát khởi cái tâm quyết định cầu sanh Tây Phương, lại phải dạy con cái, dâu, cháu và thân thích, bằng hữu đều cùng phát tâm quyết định vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Đem công đức dạy người ấy phù trợ cho công đức tu tâm của chính mình. Khi lâm chung liền được A-di-đà Phật đích thân tiếp dẫn bà lên phẩm vị tối thường, nơi đài xiển chính phẩm. Nếu tôi gạt bà tức là Phật gạt người. Vì sao vậy? Tôi nương theo ý Phật để nói với bà, hả có lẽ nào Phật lại gạt người ư? Bà hãy nên bỏ hết những tâm chi kiến kém hèn từ trước, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương. Lá thư số 558, thư trả lời cư sĩ Từ Tử Hổn. Đọc thư của các hạ, biết các hạ là một vị quân tử đức dày. Điều đáng tiếc là chẳng phân tà chánh. Thoạt đầu lầm lẫn tượng pháp được truyền bởi đồng thiện xã là Phật Pháp, chẳng biết đây là pháp luyện đan vận khí để dưỡng thân thể, nhầm mộng sống lâu tăng tuổi thọ, lầm lạc mong mỏi thành tiên. Họ nói đến tịnh tọa dụng công đều là dùng cổn phu vận khí, chọn chặn cỏ hơi hướng Phật pháp, sang bày bảo đấy là Phật pháp. Ví như đem mắt cá coi là chân châu, để rồi quý chồng cho là kỳ chân, có nghĩa là hiếm là quý báu. Đến khi các hạ đọc văn sau, tuy đã thật thà niệm Phật, rốt cuộc vẫn chẳng chịu bỏ cách luyện đan vận khí, vẫn tưởng đấy là Phật pháp. Như vậy là miệng tuy niệm Phật, trọng tâm vẫn chú trọng ngoại đạo. Ngoại đạo đều lấy những thứ cảnh giới thần kỳ quỷ quái để mê hoặc người khác. Nếu các hạ đã biết Phật pháp, tận tình vứt bỏ pháp luyện đan đã tu, thì chánh niệm trọng tâm sẽ rạng ngời như mặt trời rực rỡ giữa hư không. Nào còn có chuyện lì mì võng lường giở trò tác quái nữa. Tâm địa các hạ chánh đài quang minh, thì bọn yêu ma quỷ quái kia sẽ tự chẳng còn chỗ đứng. Do các hạ coi tà là chánh, luôn lầm lạc muốn đắc thần thông, mong có khả năng tiên tri, nên chiêu khởi ma quỷ hiện sằng tưởng yêu ma nơi thân ông. Tuy ông tà chánh chẳng phân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ những thứ yêu mị của ma quỷ là đúng, cho nên vẫn còn cứu được. Nếu tượng đấy là đắc đào, đắc thần thông, thì muốn chẳng bị chết vì ma cũng chẳng thể được, nguy hiểm đến cùng cực. Ông đã hội quan thì hãy nghe theo lời quan. Từ nay trở đi, những cộng phu đã tập tành từ trước đều hoàn toàn vứt bỏ, tâm chẳng còn có một tự tốc chân quý những pháp ấy nữa. Hãy chí thành khẩn thiết sanh lòng tỉnh phát nguyện niệm Phật cầu sảnh Tây Phương. Thân, khẩu, ý ba nghiệp hãy nên chuyên chú vào tu trì tịnh nghiệp. Trọng tâm ông đã không có tà kiến, lại còn có oai đức thần lực của danh hiệu Phật, thì lũ ma quỷ kia sẽ trốn chạy còn không kịp, nào dám lưu lại giấy lát để gây chướng ngại cho ông ư? Chúng nó gây chướng ngại là do tà tâm của ông cảm vời. Ví như chủ nhân dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn săn bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, lời lẽ lẫn hành vi đều hợp với đạo thành minh, thì những gã ám muội tiểu nhân có hành vi phóng túng, tà vầy, xa xỉ, buông lung, không kiên sợ, làm sao dám lên điện đường của người ấy, dám vào trong nhà của người ấy chó đực. Như dưới ánh sáng lớn lao, trọn chẳng có tối tăm, trọng khi nắng gắt, trọn chẳng có băng xương. Ông đã hoàn toàn nương theo tịnh độ để tu tập, thì chẳng cần phải có những điều mong mỏi như đã nêu trong phần trước là đúng. Sẽ như vị chủ nhân sáng suốt, tỉnh ngộ, biết chúng là giặc thì chúng sẽ từ tránh xa. Nếu tưởng chúng nó là người trong nhà của chính mình, thì chúng nó sẽ thành chủ nhân, nhập vào tẩm khiếu của ông, khiến cho ông bị ma dựa phát cuồng, đến nỗi tản thân mất màng. Bất luận chúng nó là hồ ly, là ma, hay là oán gia đời trước, chỉ nên phát bồ đề tâm, trì danh hiệu Phật, chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu như chẳng tiêu, thì trời đất sẽ đổi ngôi, mặt trời, mặt trăng sẽ xoay ngược. Điều đáng lo là tâm ông chẳng nương theo chánh lý, vẫn giữ những tà chi tà kiến trước kia. Đừng bảo lời ẩn quan nói chẳng linh, dẫu là lời chư Phật nói cũng chẳng thể linh được. Bởi căn bản đã là tà thì chẳng không có cách nào thị thố được. Viết ra những điều này, mong ông hãy thấu hiểu rõ ràng thì may mắn lắm thay. Văn sao đã nêu đủ pháp tắc tu trì, ở đây không viết cặn kẽ nữa. Phàm khi tịnh tòa, trọng tâm chỉ nên thầm niệm Phật hiệu, ngoài ra chẳng thêm vào một công phu hay một ý niệm nào khác. Lâu ngày chày tháng, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật bất nhị, tâm Phật như một. Hỏi xem có loại thiền định nào đạt được sự sâu màu như thế hay chăng? Có công phu nào cao thượng như thế hay chăng? Nếu các hạ ý theo đây để tu, đảm bảo nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng trưởng, trong hiện đời khi còn sống liền dự vào bậc thánh hiền, lúc lâm chung lên thẳng cõi cực lạc. Lá thư số 559, thư trả lời cư sĩ Duy Phật. Ông đã phát nguyện chân thật thiết tha, nhưng cần phải dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu bước trên băng mỏng, giống như tăng tử chưa đến lúc sắp về Tây, quyết chẳng dám buông tâm lòng ý thì mới được. 5-6 năm trước, ông ít đã thư từ qua lại và gửi bài văn phát nguyện hết sức chân thành thiết tha. Quan nghĩ ông ta ở ẩn khuất trong vùng núi non, lại còn nghèo hèn, bèn gửi rất nhiều kinh sách cho ông ta. Những người trong vùng ấy do được ông ta khuyên dạy mà niệm Phật khá đông. Nhưng 1-2 năm gần đây, ông ta đúng là kém hèn, chẳng thể kham nổi, hút thuốc phiền, phạm tà dâm. Quan đã cảnh tỉnh khuyên răn ông ta suốt nửa năm, nhưng vẫn không thay đổi, hối hận, đúng là hạng chuyên đợi vào địa ngục. Ông nói, tùy thời tùy chốn, hễ chết được liền chết. Cậu nói ấy vừa là căn bản để cầu vãng sanh, mà cũng là cội rễ để chiêu cảm ma. Cố nhiên ai nấy đều phải chết, nhưng chớ nên có cái tâm chấp trước cầu chết. Cầu mau vạn sanh chỉ nên nhất tâm niệm Phật. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, chỉ cầu mẫu chết, ác sẽ chiêu khởi oán gia từ vô lượng kiếp kéo đến, khiến cho ông bị chết ngang trái. Chẳng những không được vạn sanh, mà đến khi sắp chết, sức thần thông do ma gia trì sẽ rời đi. Khi ấy sẽ khổ sở chẳng thể kể xiết, sẽ sanh tà kiến, ác đến nỗi đọa lạc. Chớ nên có cái tâm chấp trước ấy, hễ có thì chính là bệnh, chớ nên không biết. Nổi đến chuyện sư bạo nhất và cư sĩ vô danh, thì trong tâm mỗi người ấy đều có một phần hạm danh. Nếu không, quyết chẳng chịu đem những cảnh giới ấy viết ra để khoe với mọi người. Uổng chi sư bạo nhất còn phải vào đầu cuốn Tự Chi Lục đề cao đòi dụng cuốn sách đến tột cùng ư? Do vậy có thể suy ra biết họ là hạng người như thế nào rồi. Nếu cuốn sách ấy được lưu hành rộng rãi, thì kẻ chẳng hiểu từ tâm, chẳng thông giáo lý, ắt sẽ phần nhiều bị ma dựa phát cuồng. Đinh Quế Tiều gửi đến, tôi xem qua liền gửi trả lại, chẳng giữ một cuốn nào. Do tôi thiết thực bảo ban điều hòa hài, nên ông ta không tái bản. Ông Vương Mưu Phụng ở Hàng Châu cũng muốn xin quan nói lời quyết đoán. Quan cũng đem những lời đã bảo Quế Tiều để nói với Mưu Phụng. Những cảnh giới do người phụ nữ ấy kể đương nhiên có đôi phần. Những phu trương quá lố rốt cuộc trở thành đem phàm làm thánh. Nếu chân thật đạt được cảnh giới như vậy, há lẽ nào chẳng biết lời lẽ ấy sẽ khiến cho người khác bị lầm lạc ư? Bà ta đã không có kiến địa ấy, thì chỗ tương ứng như bà ta đã khoe trong sách chắc chắn chỉ là vừa được chút phần đã khoe toán thành nhiều mà thôi. Nếu không, đã đạt đến Phật cảnh, há có chuyện chẳng hiểu rõ chi kiến phàm tình ư? Chúng ta chỉ nên thật thà niệm Phật, chỉ cầu lâm chung được vãng sanh là được rồi. Còn trong đời hiện tại như thế nào thì cứ để như thế đấy, mặc cho nước chảy thành suối, xuân đến hoa nở. Nếu cứ mong tưởng sẵn sẽ trở thành chứng ngại đấy. Bởi lẽ mong tưởng sẵn sẽ giống như cắt đứt nguồn nước, mà muốn nước chảy thành suối, đặng trong lúc tiết đông rét căm căm lại mong nở hoa. Nếu được như vậy sẽ là chuyện quái đản. Một bộ sách Tứ Thư chính là rường cột cho ngũ kinh. Phàm đạo cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hà, không gì chẳng tròn đủ. Tiếc cho người đời toàn là đọc sách chứ không học đạo, cho nên đến nỗi suốt đời đọc sách mà vẫn chẳng biết phải nên làm chuyện gì. Thoạt đầu chỉ biết lấy tập tành viết văn đề thơ làm căn cứ, nay thì bỏ luôn, chỉ học theo sách giáo khoa. Ví như bỏ bạo chậu mani để coi chồng mắt cá. Do vậy thiên tai nhân họa ngày càng thấy liên tiếp xảy ra. Do cái gốc đào đã bị chôn vùi, lập tức kiến giải bị rối loạn, mất mát. Phàm chuyện gì cũng đều nên xét theo thời thế để luận. Quy củ thơm thảo thời Đức Phật làm sao có thể áp dụng trong đời này được? Người đời này lưu thông kinh tường không phải là chọn chẳng có lợi ích gì, nhưng mỗi một chuyện đều chẳng thế nào đạt được công đức lớn lao như Đức Phật đã dạy được. Trong thời Đức Phật tại thế, kinh tượng chủ chính là người phát tâm tạo kinh tượng. Nếu gọi là người đứng ra thuê kẻ khác làm, tức là coi thường người ấy. Người thợ tạo kinh tượng cũng chớ nên tự khinh. Vì thế nói, đừng bảo là do khách thuê mướn mà làm. Người tạo kinh tạc tường nhận được những món vật do vị kinh tượng chủ biếu tặng, nhằm đền đáp công lao chép kinh tạc tường. Nhưng do người kia, tức là kinh tượng chủ, đã đem lòng thành dựng lên, nên tâm của người này, tức người chép kinh tạc tường, cũng đừng phân biệt nhiều ít, cứ nhận lấy. Như vậy thì sẽ chẳng giống như đi mua tượng Phật thuê chép kinh Phật. Nếu người thợ chép kinh tạc tường bàn tán về giá trị của vật được biếu tặng có xứng với công lao chép kinh tạc tường hay không, thì chẳng khác gì vị kinh tượng chủ đã mua hãy thuê làm vậy. Trong thời hiện tại, nếu chấp trước chuyện này phải theo đúng quy cách như thế, thì muốn kinh tượng chẳng bị diệt sẽ chẳng thể được đâu. Ông học Phật nhưng chẳng biết đạo, nhân thời thế mà thích nghi, chấp chích cứng vào quy củ đã được thành lập. Như vậy thì có khác gì kẻ do chẳng thể hành đạo của Khổng Mạnh bèn chẳng chấp thuận cho lưu hành sách của Khổng Mạnh đâu. Chúng sanh đời mạt pháp đối với những điều Đức Phật đã dạy trọng trăm ngàn vạn phần, dẫu chỉ đạt được một hai phần thì cũng đủ để tự lợi lời tha. chữ nếu cương muốn hoàn toàn ý theo lời Phật đã dạy, thì dù Đức Phật có hiện thân trong thời này, chắc chắn cũng chẳng thể làm được. Tu tịnh đồ chỉ luận tính, nguyện, hành bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi có đúng pháp hay không, đâu có liên quan tới thiện được. Những kẻ chỉ nói theo khuôn sáo rộng tuếch của thiền đường rồi thực hiện công phu trong thiền môn kiến địa giống như vậy thì nào đáng để bàn thiền tịnh với họ nữa. Vậy mà ông cứ dựa theo đấy để rồi sanh lòng nghi, hằng ngày đọc tụng ngôn luận của cổ nhân nhưng điều chẳng sanh lòng tịnh sâu xa, chỉ lấy những hành vi cách cư xử người đời nay làm khuôn mẫu để phỏng theo, hả chẳng phải là phường chấp vào đức nhưng chưa thể thực hiện rộng rãi, tin đạo nhưng chẳng chuyên dốc hay sao? Người học đạo ai nấy đều phải tùy theo khả năng của mình mà tu trì, sao lại lập ra một quy củ hẹp hòi để buộc hết thảy mọi người phải lầm lạc vâng dữ vậy? Đứa con của người thợ kim hoàng giỏi trước hết phải học mỹ bao gia, đứa con của người thợ làm cung giỏi trước hết phải học đan sọt, là vì những việc tập luyện ấy gần gũi với cái nghề khéo sẽ học vậy. Người thợ kim hoàng quán bất tình, người thợ giặt quán sổ tức đều chẳng được lợi ích. Thay đổi phương pháp thì người nào cũng đều được lợi ích, vì giáo pháp phù hợp với căn cơ vậy. Đặng trong thời thế này, dẫu là bậc thánh nhân thần thông muốn cứu nước cứu dân mà bỏ nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ đều chẳng thành công. Kẻ nói lang mang những lời lẽ của một hai vị tri thức thuộc tổng khác mà hắn tôn sùng vẫn chẳng thể lay động biến chuyển tâm ta được. Dẫu cho Đức Như Lai hiện thân tròn hư không khắp pháp giới, nổi các thứ diệu pháp rất xấu khác cũng chẳng thể lay động biến chuyển tâm ta được. Vì sao vậy? Do lý sự quyết định khổn nghi. Ông đã nêu câu hỏi như vậy thì còn đáng gọi là đã có lòng tin quyết định hay chăng? Tổ Triệt Ngộ, tổ Tỉnh Thường trước tác ít nhưng cũng đủ để khiến cho người khác dấy lòng phát nguyện. Cố nhiên chẳng thể lấy trước tác nhiều hay ít để phán định đạo đức hơn kém được. Xưa nay có nhiều vị pháp thân thị hiền chỉ nói vài câu ít ỏi không để lại trước tác gì, những vị như vậy nhiều lắm, hả có nên sanh lòng nghĩ nơi chỗ này? Cần biết rằng chúng ta muốn liệu sanh tử quả thật chẳng cần nhiều, chỉ cần một điều là lòng tỉnh chân thật, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đủ rồi. Dẫu đọc hiểu trọn hết đại tàng cũng chẳng qua là nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Như vậy thì nhiều cũng quy về ít, ít cũng thuộc về nhiều. Nhiều hay ít đều cùng nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Như vậy là nhiều chẳng phải là nhiều, ít chẳng phải là ít. Truyền phóng sanh cố nhiên công đức không chi lớn bằng, nhưng cần phải giữ tấm lòng phóng sanh, siêng năng khẩn thiết khuyên lớn kẻ hữu duyên kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật thì sẽ thả được nhiều mà chẳng tốn kém tài lực. Hai điều ấy cũng hành sẽ là hữu ích nhất. Dán Phật hiệu trên tường vừa hữu ích vừa mắc tội lỗi. Nếu giảng thì cũng phải nên giảng như thế nào cho nó được tồn tại lâu dài. Nếu giảng ở nơi đất trống mà chẳng dùng loại kéo giảng tốt thì 2-3 ngày sẽ bị rớt trong bùn lầy, hoặc bị những tờ cáo thị của người khác giáng chồng lên. Chuyện này cũng trở nên làm cẩu thả. 3 vị sư khổ hạnh khiến cho người ta không phục. Vì thế lúc lâm chung, vị nào cũng được lợi ích thật sự. Do vậy, người tu hành phải giấu kín tài năng vậy. Lá thư số 560, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Nhận được thư, biết ông đã có thiện căn tịnh độ từ đời trước, cho nên vừa nghe liền tin nhận. Tu tập tịnh độ tùy phần tùy sức, hả cứ phải bỏ sạch muộn duyên thì mới tu trì được ư? Vĩ như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tuy hằng ngày bận biểu chăm bề, một niệm ấy chẳng lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận biểu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được yếu quyết. Nổi đến ông ít thì ông ta là phường luyện đan vận khí, đã nói quy y Tam Bảo, cố nhiên nên vứt bỏ những thứ công phu ấy ra ngoài. Không phải là người niệm Phật không được tịnh tòa, nhưng khi tịnh tòa vẫn niệm Phật. Ông ta khoe công phu tịnh tòa hữu hiệu thì đấy là nói về sự hữu hiệu do luyện đan vận khí. Ông chẳng biết công phu tịnh tòa như hắn ta đã nói là công phu gì, cho nên vẫn tiếp tục tập luyện. Nếu tuân theo chánh lý đã tu tịnh nghiệp thì phải nương theo lời Phật dạy. Nếu kiêm tu pháp luyện đan vận khí thì tà chánh xen tạp chắc sẽ đến nỗi có các ma sờ. Bởi lẽ ngoại đạo luyện đan để mong xuất hồn, nếu vẫn giữ ý niệm ấy sẽ có hại chẳng nhỏ. Nếu luận về luyện đan thì pháp ấy cũng phải là vô ích, nhưng tông chỉ của nó hoàn toàn trái nghịch với Phật pháp. Phật dạy con người thấy thấu suốt cái thân nguyện vọng này, bọn họ dạy con người giữ gìn thận tâm nguyện vọng này. Xuất hồn chính là huyễn tướng do vọng tâm kết thành. Ông ta đã tín nguyện niệm Phật, hãy nên tuân theo tông chỉ tịnh đồ. Nếu ông ta chú trọng luyện đan, cần gì phải mạo danh tịnh đốt? Những sách vở ông đã nói đến hiện giờ không còn. Đợi đến tháng 11 hoặc tháng 12 sẽ có bản in mới của văn sao, và Thọ Khang Bảo Giám sẽ gửi đến cho ông. Tháng Giêng hay tháng 2 trong mùa xuân năm sau sẽ có Gia Ngôn Lục, Di Đà Bạch Thoại Chú, vân vân được gửi đến. Xin đừng lo, hãy nên đem lời quán nói với ông ít thì may mắn lắm thay. Lá thư số 561, thư trả lời Phước Châu Phật Học Xã. Hôm mùng 6 tôi nhận được thư của ông Trần Sĩ Mục gửi đến. Trong thư ấy có thư xin quy y của các vị. Ngoài ra còn có 2 cuốn sách ghi chép những truyền chánh yếu và tông chỉ hành trì đại cương của Phật Học Xã. Tôi biết quý vị đều có tâm chánh tính, thật sự tu trì cũng ngăn vui mừng an ủi. Nhưng quan vốn là một tăng sĩ bình thường, chỉ biết cơm cháo, chỉ biết học đòi ngũ phu ngũ phụ thật thà niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu tưởng là quan có kiến địa lẫn hành trì cao siêu hiền diệu, người khác chẳng mong sánh bằng, thì quý vị đã hiểu lầm mất rồi. Xem thư quý vị gửi đến và chương trình đã lập, tựa hồ gần giống như mức nhận lãnh tẩm tướng của quan. Quan tự biết mình kém hèn, nông cạn, chọn chẳng muốn làm thầy người khác. Nhưng người ta đã từ xa gửi thư đến cầu xin, cũng chỉ đành đem lầm đáp lạc. Hiện nay đang nhằm thời mạt pháp, muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn cực lớn cực nguy hiểm này, ắt phải chú trọng luân thường, tận tụy thực hành thì mới đạt hiệu quả được. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phần, đừng nói kẻ chẳng biết Phật pháp sẽ không thể dò đâu đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết Phật pháp chắc cũng mắc thói tề, nói một đằng làm một nẻo. Con người như thế tuy bảo là học Phật, nhưng thực ra là oản gia của Phật, bởi dùng thân để bản pháp vầy. Phàm ai dự vào liên xã, ác phải dạy họ hành hiếu, hành đệ, cũng như thực hiện hết thảy những chuyện đáng làm. Trọng tâm ác phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Dè dặt cẩn thận ngay cả khi không có ai trông thấy, sợ hãi ngay khi cả chẳng có ai nghe thấy. Người làm được như thế thì mới là thiền nhân trong thế gian, mới có thể học pháp suốt thế. Ví như nền đất vững vàng thì tùy ý xây dựng lầu cạo muôn trường, chẳng lo nghiêng ngửa sụp đổ. Từ đẩy phát tâm chí thành tu trì tịnh nghiệp, ắt phải quyết định cầu sảnh Tây Phương, chọn chẳng cầu phước báo trời người trong đời sau. Lợi ích thật sự trong Phật pháp ắt phải dùng chí thành để đạt. Bất luận niệm Phật hãy xem kinh, đều phải chí thành cũng kính. Đừng đến học theo kệ viễn dung không chấp trước, nếu không sẽ vì phóng túng không kiêng dè mà trở thành phương cuồng vọng ma mị. Hơn nữa ở quý địa có kẻ đề xưởng thuyết năm bộ sáu sách, đấy là do kẻ tà kiến vừa hơi Phật pháp để truyền bá pháp luyện đan. Chư vị đừng hãm vào trong đấy. Dẫu trước kia đã từng theo, nay đã học Phật, hãy nên vứt bỏ hoàn toàn. Nếu vẫn cứ hàm hồ cõi đấy là Phật pháp thì tội ấy chẳng nhỏ đâu. Hiện thời bất luận cẩn tánh nào đều phải lấy pháp môn tịnh độ làm chủ, bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thành tựu lúc ban đầu lẫn thành tựu lúc cuối cùng, để tạm thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Hệ nói nông cạn gần gũi thì đứa trẻ lên ba cũng có thể tu được, nhưng nói sâu xa thì chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Tịnh độ là pháp để cho phàm phu ý theo đó hồng liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng bọn mật không xét tới. Dẫu hết thầy các pháp môn đều nghiên cứu rốt ráo đến mức mười phần thông triệt đi nữa, ai có thể ngay trong đời này đoạn sạch phiền não, không còn sót gì để đạt đến địa vị tự lực liễu sanh tử đây? Kẻ cậy vào tự lực đã chẳng thể làm được, nhưng người cậy vào Phật lực do chẳng biết nên không chú ý. Vì vậy học Phật pháp điều chỉ nhằm chống giữ thể diện trong hiện tại, gieo thiền cẩn trong tương lai mà thôi. Muốn được lợi ích liễu sanh tử chân thật sẽ là sự khó nhất trọng các sự khó. Phụ nữ càng phải nên chú trọng nhân quả luân thường. Phàm An Sĩ Toàn Thư cảm ứng thiên vần biên, ứng quang văn sao. Hệ có ai thông văn nghĩa, đều nên tặng cho mỗi người một bộ. Đi theo con đường ấy, bậc thượng chắc sẽ thấu hiểu được những điều này. Nếu không, chỉ biết viên dung không chấp trước, miền luôn nói không, bước bước làm có, gây họa hoạn cho gia đình, mà cũng là kẻ giặc dữ dằn trong Phật Pháp. Nếu bàn đến quyền giáo dục, thì nữ nhân nắm giữ quyền ấy to lớn hơn nam giới. Do họ giúp chồng dạy con, nên đã âm thầm nắm sẵn quyền thao túng. Thế đạo những tâm hiện thời suy hãm chìm đắm, nói chung là do chẳng đề xướng giáo dục nữ giới mà ra. Nếu khi còn là con gái, đã biết nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiện chức, thì mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, ác sẽ ủng đúc, nuôi dạy, khiến cho chồng con đều thành hiền thiền. Nếu nữ nhân ai nấy đều được như thế, thì lẽ đâu thiên hạ chẳng thái bình? Dẫu cho chẳng thế nào ai nấy đều được như thế, nhưng hệ có một người được như vậy, thì chồng con người ấy cũng đã có thể trở thành hiền thiền như thế rồi. Do vậy mà truyền sang đời sau cũng lại nối tiếp nhau nói dấu lương thiền ngày càng đông nhiều. Thôi hãy gác lại những điều quan đà nói dài dòng, nay gửi cho các vị bốn gối Quán Âm tùng, tổng cộng là 12 bộ, mỗi người một bộ. Sách này cũng nhằm tạo chỗ nương tựa lớn lao trong thời thế không nơi nương tựa trong hiện tại. Quý vị đã từng đọc văn sau của quan rồi, trong năm ngoái tôi lại xếp đặt một bản khác, hiện thời sắp hoàn thành. Trong khoảng tháng 3, tháng 4 sẽ ra sách, đặt tên là Tân Ứng Tăng Quảng Ấn Quang Văn Sao. So với bản in trước, bản in mới này tặng thêm 110 hay 120 trang nữa. Nếu muốn lời người, hãy nên chịu trách nhiệm in chừng đỏ bộ đề biếu tặng, hoặc chiếu theo giá vốn bán ra. Nếu đứng in lần này, xỏ ra sẽ rẻ hơn in trong mai sau, bởi lẽ sau này Trung Hoa thư cục sẽ tự bán, còn lần khắc in này là do quan định giá. Hiện thời do số trang và giấy in đều chưa định được, nên chưa thể định giá chính xác cho mỗi bộ được. Ước chừng mỗi bộ phải chỉnh dưới 7-8 cắt, do sách này dày hơn 400 trang. Bộ Quán Âm tùng đã in trong năm trước chỉ có 210 trang, mà giá thành mỗi cuốn đã tới 3-4 xu. Còn sách này dày 410 hay 420 trang, giấy lại đắt gấp bội. Huống chi trong 1-2 năm qua, chiến sự nhiều lượt nổ ra, nguồn giấy không thông, nay thì giá giấy so với những năm trước lại đắt hơn rất nhiều, cho nên sẽ phải chỉnh dưới 8 cắt. Gần đây tôi cũng muốn in An Sĩ Toàn Thư, lại còn có Thọ Khang Bảo Giám đã giao cho thợ sắp chữ. Đợi khi sắp chữ xong sẽ cho in cùng lúc với văn sao. Sách này chính là bản tăng đính, mở rộng, sửa chữa cuốn Bất Kha Lục rồi đổi tên. Bọn thiếu niên hiện thời thường chẳng biết cách giữ gìn thân thể, mặc sức theo đuổi sắc dục, do vậy mà chết chừng 4 phần. Do ham sắc dục mà bị các thứ bệnh khác rồi chết cũng chiếm đến 4 phần. Người trong cả cõi đời trong 10 phần có đến 8 phần là do bị chết trực tiếp hay gián tiếp bởi nữ sắc cũng đáng thảm lắm. Đừng nói chi kẻ buông lung tìm hoa kiếm liễu, nghĩ như trong tình vợ chồng, những kẻ vì chẳng biết kiêng kỵ mà bị tử vong cũng chẳng biết đến mấy vàng. Trong tháng 10 năm ngoái, do một đệ tử của quan vì bị bệnh đã lâu, người thiếp bèn cầu Phật nguyện ăn chay suốt đời, ông ta không thuốc mà được lành. Khí sắc của ông ta thuần tịnh rạng rỡ, ít có ai bằng. Chưa được hơn một tháng, do phạm phòng sự, tức là ăn nằm điền chết. Vì thế tôi phát tâm in cuốn sách này để cứu những kẻ chẳng biết kiêng kỵ khỏi phải bị chết. Tánh tình quan chẳng thích phô trương, quan dạy người khác hãy tùy theo nghề nghiệp bổn phận của chính mình để tu trì, chọn chẳng lập ra lề lỗi khác. Chương trình do quý vị đã lập rất hay, nhưng phải làm sao cho mọi người đều tận tụy thực hiện được thì may mắn chi hơn. Nếu không sẽ trở thành sáo rộng, cái danh to đùng, thực chất bé tèo. Các thứ ngoài đạo trong hiện thời không loại nào chẳng lấy bí truyền để thu hút những kẻ vũ chi theo đạo của chúng. Lúc sắp phát nguyện nhập đạo, ắt phải thề thốt, nếu sau này phản giáo sẽ bị ác báo như thế nọ như thế kia. Thật ra phần nhiều là cách để gạt gẫm người khác. Do đã thề thốt nên dầu biết chúng sai trái, người lỡ theo đạo cũng chẳng dám chống trái hoặc phơi bày lỗi ấy rõ rệt. Cách bí truyền thề thốt của ngoài đạo mê hoặc con người sâu đậm, trói buộc con người chắc chắn thay. Nhà Phật chúng ta chẳng bí truyền, đối với một người nổi như thế nào thì đối với vài người cũng nổi như thế ấy. Đóng cửa gài xong, bên ngoài các người tuần hành, chỉ cho một người được vào, lại còn nói rì rầm chẳng để cho người ngoài nghe tiếng. Đạo ấy nào phải là chuyện quảng minh chánh đài. Tôi mong chư vị đều hiểu rõ thói tệ ấy nên mới thuộc đại lược. Những pháp danh đã đặt thì đặt theo tên chánh hoặc đặt theo tên từ, thêm vào chữ chí thì ý nghĩa sẽ chẳng còn hạn hẹp như trong ý nghĩa gốc của cái tên chánh hay tên tự sẵn có nữa. Ấy chính là đại học chi đạo tài minh minh đức, có nghĩa là đạo đại học ở chỗ làm sáng tỏ minh đức. Do cái lý sẵn có trong tâm hết thảy mọi người chưa có trí huệ nên chưa thể đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Trừ khử vật dục có nghĩa là cách vật để đạt đến thấu biết tột cùng chỉ chi, ngõ hầu lượng chi sẵn có sẽ được phát hiện toàn thể. Vì thế nãy tôi vừa theo ý nghĩa của tên thật hay tên tự của từng vị mà thêm chữ chi vào. Ví như vẽ rồng điểm nhãn để mong cho quý vị ai nấy đều thọ dùng minh đức sẵn có nơi chính mình, thì món vật nhân dục quyến rũ con người sẽ bị tiêu diệt không còn tồn tại nữa. Xét về đạo thể, nho thích vốn không hay, nhưng xét tới chỗ nêu tỏ lý thể và công phu tu trì thì sẽ hết sức khác biệt vời vời. Kẻ chẳng biết tướng là giống hệt nhau, chắc sẽ đến nỗi nghĩ một tấc gỗ giống như lầu cao ngất ngưỡng. Kẻ nghĩ là khác, chắc sẽ tưởng bình mâm ở ngoài chất vàng. Người như thế đều là tội nhân trong hai giáo nho Thuở thiếu thời, Quang lầm phải chất độc của Châu, Trình, Hằng, Âu, tạo các khẩu nghiệp mấy do thiện căn đời trước tự được tỉnh ngộ. Sợ các vị đối với chỗ giống nhau khác nhau này chưa phân biệt hiểu rõ nên mới thuộc đại lược. Trong Ứng Quang văn sao bạn mới có bài tựa cho sách Nhỏ Thất Nhất Quán của ông Dương Lệ Đường. Sách ấy còn chữ in ra và lá thư gửi cho ông Thang Hoàng Sương luận về chỗ giống nhau khác nhau giữa nho và thất. Hãy xem thì sẽ biết rõ. Quan bằng biểu đến tột cùng, xin ai nấy hãy nỗ lực tu trì. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 46. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,